trình truyền thanh trường Đại học Trà Vinh thân mến chào các bạn.
Ngọc Trâm và Kim Ngân mến chào quý thầy cô và tất cả các bạn đang đến với chương trình phát thanh được thực hiện bởi Câu lạc bộ Truyền thông Trường Đại học Trà Vinh. Hôm nay, thứ Tư, ngày 12 tháng 4 năm 2017, Ngọc Trâm và Kim Ngân mến chúc cho tất cả mọi người có một ngày làm việc thật năng động, hiệu quả và đón nhận được thật nhiều niềm vui nhé. Như thường lệ, chương trình hôm nay gồm có những nội dung chính như sau. Học sinh hào hứng có trải nghiệm thực tế. Cô giáo tình thương 81 tuổi. Chuyên mục hạt giống tâm hồn, mẫu chuyện, món quà của mẹ. Chuyên mục mỗi tuần một quyển sách, lính trận. Và cuối cùng là phần thông báo và thông tin việc làm. Sau đây là bản tin chi tiết. Học sinh hào hứng với trải nghiệm thực tế. Sáng ngày 9 tháng 10, 110 thí sinh có tác phẩm lọt vào vòng chung kết của cuộc thi ảnh dấu ấn thời gian lần thứ 10 dành cho giáo viên, học sinh trung học phổ thông và trung học cơ sở trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh đã có chuyến tác nghiệp thực tế để tìm ra thí sinh xuất sắc nhất. Các bạn được đưa đến Thảo Cầm Viên, nhà thờ Đức Bà, đường sách, thư viện khoa học tổng hợp để tác nghiệp tại chỗ. Với phần thi thực tế ngày hôm nay, em thấy rất thiết thực và bổ ích. Chúng em được đi những địa điểm quen thuộc, nhưng đòi hỏi mỗi cá nhân phải tìm ra được điều thú vị và cái mới từ những quen thuộc. Điều đó giúp chúng em phát triển tư duy, sáng tạo của mình. Em nghĩ trong nhiếp ảnh thì sự sáng tạo luôn được đề cao. Bạn Quách Nguyễn Minh Anh, học sinh trường Trung học Phổ thông chuyên Trần Đại Nghĩa, hào hứng chia sẻ. Thầy Nguyễn Trọng Bình, trường Trung học Phổ thông Thủ Thiêm cho biết thêm. Trải qua 10 lần tổ chức cuộc thi, chất lượng và tay nghề của các em năm nay được đánh giá tốt hơn rất nhiều. Phải nói năm nay, Sở Giáo dục Đào tạo đã rất ưu ái cho cuộc thi, tạo cho các em mọi điều kiện tốt nhất để có thể mang về những bức ảnh sống động và chân thật nhất. Sau vòng chung kết, các tác phẩm xuất sắc nhất sẽ được trưng bày tại đường sách Nguyễn Văn Bình, quận 1 để bán gây quỹ từ thiện. Dấu ấn thời gian là hội thi ảnh do Sở Giáo dục Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh, Báo Tuổi Trẻ và Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm thành phố Hồ Chí Minh phối hợp tổ chức. Cô giáo tình thương 81 tuổi. Hơn 6 giờ sáng, cô Trần Thị Kính, 81 tuổi, thị trấn Kế Sách, huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng, đã lục đục chuẩn bị sách vở rồi đạp xe đến lớp học tình thương do chính cô thành lập cách nhà hơn 2 cây số. Mỗi ngày, cô là người đến lớp sớm nhất. Cô nói đến sớm để nhìn tâm trạng từng đứa học trò mà dạy. Cô bảo khó khăn lắm mới gom được các em về học. Cô chỉ muốn thêm chứ không muốn bớt đi học trò nào. Hiểu tâm lý để xoa dịu, động viên các em là điều cô làm đầu tiên khi cầm viên phấn. Hôm nay lớp vắng ba em, chiều nay tranh thủ đến nhà coi mấy đứa có bệnh hoạn gì không mà không đi học, cô Kính nói. Lớp học có tổng 25 học sinh, đủ mọi lứa tuổi, nhưng đều chung hoàn cảnh, không thể đến trường vì quá nghèo. Đứa lớn nhất 13 tuổi, nhỏ nhất 9 tuổi. Trước khi đến lớp học của cô Kính, một chữ bẻ đôi các em còn chưa biết. Cô Kính nhớ lại ngày xưa trong vùng, chỉ những đứa trẻ nhà khá giả mới được đi học. Còn đứa nào nghèo mà ham học thì đứng len lén ngoài cửa sổ nhìn vô, xót xa nhưng không thể giúp được gì. Thấy vậy, tôi đến nhà nói cha mẹ tụi nhỏ cho đi học. Nhưng lúc đó, cái ăn còn kiếm khó trăm bề, kêu người ta cho con học chữ là chuyện không tưởng. Cô Kính chia sẻ. Lớp học của cô bắt đầu từ năm 1990 đến nay. Lúc đầu chỉ có vài ba học sinh, rồi sĩ số lớp tăng dần, đông nhất là hơn 40 em. Một thời gian dài, lớp học không cố định một chỗ, mà phải mượn phòng tạm ở các chùa hoặc ủy ban. Đến năm 2009, nhiều mạnh thường quân đã đóng góp xây được lớp học kiên cố cho thầy và trò yên tâm học đến ngày nay. Tôi đã lớn tuổi nên tâm lý sẽ không phù hợp với giới trẻ hiện nay. Muốn hiểu để dạy được tuổi nhỏ là cả một quá trình. Nên tới giờ tôi vẫn là bạn đọc trung thành của báo Mực Tím, Tuổi Trẻ, Phụ Nữ. Cô Kính nói thêm. Phần lớn trẻ ở đây không được chăm sóc chu đáo, cứ vậy mà lớn lên như cây cỏ. Nên cô Kính cho rằng dạy chữ là một lẽ. Mặt khác, giáo dục nhân cách, sinh hoạt văn minh là điều không thể bỏ qua với trẻ ở vùng nông thôn này. Giờ lên lớp hàng tuần, cô Kính dùng một buổi tâm sự cùng học trò. Cô dạy tuyệt đối không em nào được nói tục chửi thề. Học sinh nam không tập tành hút thuốc, uống rượu. Nữ được ưu ái hơn, đang lứa tuổi dậy thì nên cô dạy luôn cách sử dụng băng vệ sinh, giữ vệ sinh cá nhân, dùng nước sạch, tắm giặt thường xuyên. Bây giờ nhiều cạm bẫy lắm nên tôi ráng dạy tới đâu hay tới đó, lo nhất là mấy đứa con gái. Tôi phải dặn dò hoài để các em không bị xâm phạm, bị lợi dụng, cô Kính chia sẻ. Cô trăn trở hoài, chữ nghĩa dạy thì dễ, dạy làm người mới khó. Muốn làng xóm bình yên, gia đình yên ấm thì những chồi non của cô phải được uống nắng từ lúc này. Ông Nguyễn Quang Nghiêm, trưởng phòng giáo dục đào tạo huyện Kế Sách cho biết, nhờ có cô Kính mà tình hình xóa mù chữ ở địa phương nhẹ hơn rất nhiều. Bà con ở đây phần lớn đi làm ăn xa, nhiều nhà còn đưa con đi theo, nên khi trở về trẻ rất khó hòa nhập vào trường lớp. Những trường hợp đó đều được cô Kính dìu dắt, nên khi các em trở lại lớp thì rất tự tin, đỡ gánh nặng cho các thầy cô giáo khác, ông Nghiêm nói. Ông Nghiêm cũng cho biết, vì thấy cô đã lớn tuổi nên nhiều lần ông khuyên cô nên nghỉ ngơi ở nhà. Việc này giờ phòng giáo dục đào tạo có thể cử người làm được, nhưng cô cứ xua tay, nói chừng nào hết hơi hết sức thì thôi, giờ cứ để cô làm, bởi đó là niềm vui duy nhất của cô hiện tại.
Mến chào quý thầy cô và tất cả các bạn đang đến với chuyên mục Hạt giống tâm hồn. Trong chương trình hôm nay, Kim Ngân xin kể cho quý thầy cô và các bạn nghe một câu chuyện rất hay và ý nghĩa. Câu chuyện có nhan đề Món quà của mẹ. Mời quý thầy cô và các bạn cùng lắng nghe. Có thể cho tôi nhìn cháu bé được không? Sau ca vượt cạn khó khăn, người mẹ trẻ không giấu được niềm hạnh phúc hướng về các bác sĩ. Đáp lại ánh mắt tràn ngập hạnh phúc của bà, nữ hộ lý ái ngại lần dở lớp tả. Trên gương mặt người mẹ trẻ hiện lên sự bàng hoàng. Một bé trai bụ bẩm, khỏe mạnh, có gương mặt thanh tú nhưng khuyết đôi vành tai. Nhưng thời gian đã chứng minh thính giác của cậu bé hoàn toàn bình thường, nếu không muốn nói hoàn hảo. Chỉ có điều việc thiếu đôi tai khiến cậu bé khó khăn trong việc hòa nhập với bạn bè cùng trang lứa. Mỗi khi đi học về, cậu bé đều sa vào lòng người mẹ. Bà mẹ nhìn con thở dài, buồn đau. Rồi một hôm, điều bà không mong đợi đã đến. Cậu bé chạy vội vã vào nhà và lao vào lòng mẹ khóc nức nở. Bọn chúng gọi con là quái vật. Nén nỗi đau vào lòng, người mẹ vỗ về cậu con trai bé nhỏ. Con của mẹ thật dũng cảm, hãy vượt qua con trai nhé. Gạt mặc cảm sang một bên, cậu bé tiếp tục chăm chỉ học tập và bắt đầu bộc lộ năng khiếu âm nhạc. 5 tháng trôi qua, cậu trở thành một chàng trai tuấn tú, khôi ngô, đặc biệt tài năng âm nhạc ngày càng phát triển. Tốt nghiệp cấp 3, chàng trai nộp hồ sơ vào một nhạc viện có tiếng. Nhưng vì dị tật nên anh đã không được nhận vào học. Chẳng lẽ chúng ta không giúp được gì cho nó sao? Cha cậu bé buông rầu tự hỏi, đề nghị với bác sĩ tìm giải pháp giúp đỡ. Tôi có thể gắn một đôi tai ngoài cho cháu, nhưng hiện tại kỹ thuật chưa sản xuất được đôi tai giả, bác sĩ trả lời. Bẵng đi một thời gian, một hôm người cha nói chuyện với con trai. Con hãy chuẩn bị tinh thần để phẫu thuật chỉnh hình nhé. Bố mẹ quen một người có thể giúp chúng ta. Ông ấy đã tặng con đôi tai mà con cần. Điều ông ấy muốn chúng ta giữ bí mật. Cuộc phẫu thuật thành công mỹ mãn. Người con được mang diện mạo hoàn toàn mới. Anh được nhận vào trường nhạc và sau đó trở thành một nhạc sĩ nổi tiếng. Sau đó anh lấy vợ, sống hạnh phúc với gia đình. Và điều bí mật được giữ kín trong nhiều năm sau đó. Nhưng cái ngày bất hạnh nhất trong đời anh đã đến, ngày mẹ anh qua đời. Người cha và cậu con trai đứng trước quan tài của người mẹ. Một cách chậm rãi, người cha rướn tay, vén bộ tóc dày, dài, đen nâu của người mẹ. người con trai không giấu được vẻ choáng váng. Người mẹ không có tai. Rồi không kìm được, anh òa khóc. Khi còn sống, mẹ rất hạnh phúc với bộ tóc dài và giày này. Người cha thì thầm với anh, và không ai nghĩ mẹ ít đẹp hơn cả, đúng không nào? Các bạn thân mến, vẻ đẹp thật sự không nằm ở hình thức bên ngoài, mà nó nằm ở bên trong mỗi chúng ta. Kho báu thật sự không nằm ở những thứ mà chúng ta có thể nhìn thấy, nó nằm ở những nơi mà chúng ta không thể nhìn thấy được. Tình yêu thật sự không thể hiện ở những việc mà mọi người biết đến, mà nó thể hiện ở những việc làm ít người biết đến. Lại một tuần nữa trôi qua, Kim Ngân rất vui được gặp lại quý thầy cô và các bạn trong chuyên mục Mỗi tuần một quyển sách. Trong chương trình hôm nay, Kim Ngân xin giới thiệu đến quý thầy cô và các bạn một quyển sách rất hay, ý nghĩa. Quyển sách có nhan đề Lính Trận của tác giả Trung Trung Đỉnh, nhà xuất bản Quân đội Nhân dân. Không phải đến tiểu thuyết Lính Trận của nhà xuất bản Quân đội Nhân dân 2014, Trung Trung Đỉnh mới có những trang viết về Tây Nguyên vừa mượt mà đầm thắm, vừa gân guốc dữ dội. Mà trước đó, anh đã từng chọn nơi đây làm quê hương thứ hai với không dưới vài ngàn trang viết. Tiểu thuyết Lính Trận có hơn 224 trang, nhưng chiến trận được miêu tả tới 1/3 trong số ấy. Còn lại, chủ yếu là cuộc sống đời thường ở hậu phương, như chuyện trong quan hệ gia đình, là sớm, chuyện tuyển quân, nhập ngũ, huấn luyện, chuyện quân, chuyện yêu đương trong xanh như cổ tích của tuổi trẻ, theo kiểu lén hẹn hò gặp nhau ở bờ đê, bãi mía, phần lớn là chỉ để nói những câu vu vơ, giỏi lắm cũng chỉ nắm được tay, chưa chạm được vào người nhau mà toàn thân đã rung lên như cầy sấy, rồi nhón một cái đã phải chia tay. Rồi viết thư, rồi ghi nhật ký, rồi bị chuyện dọc đường hành quân với đồng đội rằng tao đã được hôn, được đấu lưỡi cùng nàng rồi nhé. Tiểu thuyết được trần thuật theo dòng tự truyện như một thiên hồi ký của nhân vật tôi có tên là Bỉnh Còi, một cậu lính hậu cần. Cái ẩn dụ nghệ thuật của nhà tiểu thuyết điêu luyện là nhằm quay cận cảnh sự ác liệt dữ dội của chiến tranh, nhưng lại không chọn góc nhìn thoáng rộng của một cấp chỉ huy, một trợ lý tác chiến, hay ít ra cũng là một người lính trực tiếp tác chiến, mà lại chọn góc nhìn hẹp của một người lính hậu cần. Bởi tưởng hậu cần chỉ là ở phía sau, ai ngờ cũng phải ra ngay trận địa. Không chỉ là người chứng kiến, người quan sát, mà còn là người nhận lãnh, chịu đựng, đội trên đầu bao nhiêu tấn sắt thép của tất cả các loại vũ khí suốt cả ngày đêm. Suốt từ đầu đến cuối, chỉ có một trận đánh diễn ra ở chiến trường trọng điểm Playmere, Iran, mà nơi quyết tâm chiến lược của kẻ thù là dùng tất cả mọi phương tiện chiến tranh có thể có được để chiếm cho bằng được, cho dù phải nướng cả lính Mỹ trên chảo lửa ấy, nhưng cuối cùng vẫn không khuất phục được ý chí chiến đấu ngoan cường của bộ đội và nhân dân địa phương. Thời gian kể chuyện được đan xen giữa quá khứ và hiện tại, không gian chiến tranh được tái hiện thông qua điểm nhìn của người kể chuyện, nhưng tất cả những gì gian khổ và khốc liệt nhất của chiến tranh đã hiện ra một cách sinh động và chân thật. Sinh động bởi không chỉ vì tác giả là người trong cuộc, người đã từng trải nghiệm, mà còn là người có một thế giới tâm hồn được biến bởi một ký ức trong suốt của một thời tuổi trẻ ở chiến trường. Một ký ức đẹp không chỉ tồn tại trong tâm thức cá nhân, mà còn là ý thức của cả một tập thể, một thế hệ. Chân thật, bởi lẽ cuộc chiến đã lùi xa gần 40 năm, được tác giả tái hiện lại như nó vốn có, không cường điệu, tô hồng hoặc lãng mạn hóa quá khứ. Tôi nghĩ, với Trung Trung Đỉnh, nhờ có vốn sống ở chiến trường Tây Nguyên còn đầy chật trong tâm hồn, lại được chân cất qua độ lùi của một khoảng thời gian dài, anh chỉ cần nhớ về một trận đánh, một sự kiện, kề ra con đường ra trận căng như dây phơi, rồi đem các nhân vật, các chi tiết kẹp hông phơi dưới hơi ấm tâm hồn mình, lập tức trở thành sự sống, thành nguồn mạch văn chương. Tác phẩm hầu như không có nhân vật trung tâm. Những nhân vật chính như Hồi, Lân, Từ, Hiển, Xuyên, Tụ, Chính, Ti, Khôi và cả Bỉnh Còi, người kể chuyện, không một ai hoàn hảo cả. Trong cuộc sống và trong đường đời, lúc này lúc khác đều có những nhược điểm tất yếu của một con người bình thường, theo kiểu nhân vô thập toàn. Nhưng khi ra trận, họ đều là những con người dũng cảm, chiến đấu và sẵn sàng hy sinh vì lý tưởng. Tư tưởng nhân văn của tác phẩm có thể nhận ra khi nhân vật phản diện chính là bóng ma, cái ác của chiến tranh, là cuộc chiến tranh do họ phát động. Do vậy, ngược lại, từ đó có thể nhận ra hình tượng nhân vật trung tâm, đó chính là những người lính trận. Con người xuất thân trong đời thường với bao ưu điểm lẫn nhược điểm, cũng có những nhũng nhiễu, va đập của đời sống, những tình yêu vụng trộm, những láo cá, khôn lõi. Nhưng khi vào trận, họ trở thành những anh hùng. Cái phẩm chất anh hùng từ trong vô thức của cá nhân trở thành hữu thức của cả một tập thể quân đội. Sừng sững bên cạnh đó là sự hy sinh to lớn của những cán bộ và nhân dân địa phương. Những người như Chuốc, Hanen, Horiu, Dơn, những người mẹ, người chị, cả một đời ăn sắn khoai để dạo lùi nuôi bộ đội. Những người cưu mang và là nền tảng của cuộc chiến tranh nhân dân. Tác phẩm như một lời nhắn nhủ về những con người mà lịch sử không thể lãng quên. Và ngay cả mỗi cá nhân ngày nay được sống với cả một thế giới không nhớ về bóng dáng của quá khứ, chính là những kẻ vô ơn đáng nguyền rủa. Không hiển ngôn thành câu chữ, nhưng hình tượng nhân dân được đặt sống đôi với hình tượng người lính là một đẳng thức có ý nghĩa hàm ngôn của tác giả về đất và người Tây Nguyên. Nơi với anh là cuộc đời anh, là nỗi ám ảnh, là sự mê hoặc, là sự rơi chìm, nhấn chìm, chùm lên toàn bộ cuộc đời anh, mê mẩn suốt đời, không cách gì rút ra, thoát ra được cho đến chết. Còn có những chân dung sơ lược, những sự kiện chưa được đào sâu, những miêu tả theo một mô hình công thức còn rơi rớt, nhất là đối với lớp người đọc trẻ tuổi, một lớp công chúng mới đang hình thành, thế hệ ra đời sau chiến tranh, không phải tính bằng chục năm mà vài chục năm, thậm chí hàng nửa thế kỷ, đòi hỏi phải có cái nhìn về chiến tranh bằng ý niệm, bằng tâm thức. Khi đọc đến trận sẽ không tránh khỏi có đôi chút hụt hẫng, tiếc nuối. Thư viện xin trân trọng giới thiệu quyển sách cùng quý bạn đọc.
Thông báo về việc tham gia hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Trà Vinh lần thứ tư năm 2016-2017. Căn cứ thể lệ hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Trà Vinh lần thứ tư năm 2016-2017 do Ban tổ chức hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Trà Vinh ban hành, nay Công đoàn cơ sở Trường Đại học Trà Vinh thông báo đến các công đoàn bộ phận và các tổ công đoàn trực thuộc một số nội dung như sau. 1. Triển khai thể lệ hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Trà Vinh lần thứ tư năm 2016-2017 đến tất cả các đoàn viên công đoàn và người lao động. 2. Vận động đoàn viên công đoàn và người lao động tham gia hội thi ở một số lĩnh vực như công nghệ thông tin, điện tử, viễn thông, cơ khí tự động hóa, xây dựng, giao thông vận tải, vật liệu, hóa chất, năng lượng, nông lâm ngư nghiệp, tài nguyên môi trường, y dược, giáo dục, đào tạo. Các bước tiến hành, công đoàn bộ phận và các tổ công đoàn gửi danh sách, phiếu đăng ký dự thi và hồ sơ có liên quan của công đoàn viên về văn phòng công đoàn từ ngày ra thông báo đến hết ngày 16 tháng 6 năm 2017. Từ ngày 17 tháng 6 năm 2017 đến ngày 23 tháng 6 năm 2017, văn phòng công đoàn hoàn chỉnh hồ sơ gửi về Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Trà Vinh. Công đoàn cơ sở Trường Đại học Trà Vinh đề nghị công đoàn bộ phận và các tổ công đoàn trực thuộc triển khai thực hiện theo đúng tinh thần thông báo này. Thông báo: Công ty trách nhiệm hữu hạn Hai Yến tuyển dụng, vị trí tuyển dụng: nhân viên bán hàng, một nữ, tốt nghiệp trung cấp trở lên, ngoại hình ưa nhìn, nhanh nhẹn, hoạt bát, lương cơ bản 3,5 triệu một tháng kèm theo phụ cấp và thưởng doanh số. Thời gian thử việc 2 tháng. Có chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm tai nạn, theo luật. Hồ sơ yêu cầu, đơn xin việc. nơi làm việc tỉnh Trà Vinh, thời gian nhận hồ sơ, ưu tiên ứng viên nộp hồ sơ sớm. Địa điểm nhận hồ sơ: Trung tâm Dịch vụ Việc làm Trường Đại học Trà Vinh, phòng A11 111 số 126 Nguyễn Thiện Thành, khóm 4, phường 5, thành phố Trà Vinh. Điện thoại 0743 603 688, 0743 855 246 hoặc 0743 855 247. Mọi thắc mắc xin liên hệ chi tiết về địa chỉ email tuvấnviệclam@tvu.edu.vn hoặc thông qua website dịchvuviệclam.tvu.edu.vn.
Chương trình phát thanh của Trường Đại học Trà Vinh hôm nay đến đây xin tạm dừng. Mỗi ý kiến đóng góp xin gửi về hộp thư phòng thu âm Đầu Hồ Giảng Đường 1, khu 1, Trường Đại học Trà Vinh. Xin thân ái chào tạm biệt.